là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và chỉ thị của tỉnh ủy. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả từ việc chăn nuôi thủy sản của người dân vùng Hồ Thác Bà. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đón xuân Tân Sửu. Sáng nay mùng 2 tháng 2 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước Đổi mới. Dự khai mạc Hội báo Xuân có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan báo chí, các đơn vị có tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Hội báo Xuân tỉnh Yên Bái là một sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong các hoạt động chào đón năm mới 2021, là dịp để các cơ quan báo chí, các nhà báo trao đổi, giao lưu với độc giả. Hội báo Xuân năm nay đã thu hút sự tham gia của 25 cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin với trên 1.000 ấn phẩm báo chí xuất bản của cả nước trong dịp Tết được trưng bày. Đây là những sản phẩm báo chí được đầu tư sáng tạo với cách thể hiện sinh động, hình thức đẹp mắt, nội dung phong phú, hấp dẫn khán giả. Qua Hội báo Xuân, công chúng sẽ có một cái nhìn toàn cảnh về các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái trong năm 2020, những dự báo định hướng phát triển của các cấp các ngành và của đất nước trong năm mới Tân Sửu 2021. Hội báo Xuân không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là ngày hội của bạn đọc, góp phần nâng cao giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong công cuộc đổi mới. Tại Hội báo Xuân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày triển lãm các ấn phẩm báo chí.
Năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 74 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Theo đó, đơn vị sẽ sản xuất trên 200.000 cây giống gồm thông, pơ mu, sơn tra và đến nay đã sản xuất được hơn 60.000 cây phục vụ cho việc trồng rừng đầu năm. Trong năm 2020 vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã trồng mới được 316 ha rừng, vượt 32% kế hoạch. Ngoài ra còn trồng khắc phục rừng bị chết sét năm 2018 được gần 170 ha, chủ yếu là thông và sơn tra. Nhờ trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật nên tỷ lệ cây sống đạt trên 97%.
Năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có 26 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia ở 9 đội tuyển, trong đó có 5 giải nhì, tăng 1 giải so với năm học trước, 8 giải ba và 13 giải khuyến khích. Cả 26 em đạt giải đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Các môn đạt kết quả cao như sinh học, ngữ văn, hóa học, vật lý và địa lý. Để đạt được kết quả này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tuyển chọn học sinh ưu tú tham gia đội tuyển, lựa chọn các giáo viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và ôn luyện, tổ chức trên 1.500 buổi học cho các đội tuyển. Đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh COVID-19, các thầy cô giáo đã thực hiện dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ bồi dưỡng đội tuyển.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 1 tháng 2 năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với các nhà hảo tâm đã đến trao quà cho các em học sinh tại một số trường trên địa bàn huyện Văn Chấn và Trạm Tấu. Đoàn đã đến thăm và trao quà cho các em học sinh của 4 trường là trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Trạm Tấu, trường mầm non Hoa Hồng, xã Hồ Bốn và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Đây là các trường có đông học sinh, người dân tộc, nhiều em học sinh thuộc diện hộ nghèo nên hoàn cảnh hết sức khó khăn, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng các nhà hảo tâm đã trao 220 chiếc chăn ấm, 150 áo khoác, 360 đôi tất và trên 850 đôi dép cho các em học sinh, tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của hai huyện Văn Chấn và Trạm Tấu có điều kiện học tập tốt hơn, từ đó giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần, góp phần đưa giáo dục vùng cao phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và chỉ thị của tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, bằng những cách làm sáng tạo các chi đảng bộ, trách nhiệm nêu gương đã được cán bộ đảng viên tích cực thực hiện. Qua đó góp phần quan trọng trong việc tăng cường và củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với đảng. Phản ánh của phóng viên Trung Dũng Đức Tình.
Câu chuyện thành công trong xây dựng nông thôn mới ở xã An Lưu, huyện Trạm Tấu, một huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước, thêm một lần nữa khẳng định khi ý đảng hợp với lòng dân thì việc khó hóa dễ, thành công là tất yếu. Để hoàn thành chương trình này thì cán bộ đảng viên luôn phải tiên phong gương mẫu, chấp nhận gian khó, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, để bà con học tập làm theo. Là một đảng viên, lại là người đứng đầu đảng bộ xã, Bí thư đảng ủy xã An Lưu Lò Văn Chiến đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng ngay tại gia đình với dịch vụ ăn nghỉ và du lịch trải nghiệm bản làng, mỗi năm đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Từ mô hình của Bí thư đảng ủy xã, nhiều hộ dân ở Hát Lưu đã học tập làm theo. Đến nay, xã đã có 4 mô hình du lịch cộng đồng cho thu nhập ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Qua đó góp phần xây dựng thành công xã Hát Lưu đạt chuẩn nông thôn mới, với thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt gần 37 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 8%. Đồng chí Lò Văn Chiến, Bí thư đảng ủy xã Lưu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Từ đời sống nâng lên ấy, thì người dân là cũng tin tưởng vào cái sự đường lối chủ trương lãnh đạo của đảng, tức là đảng viên đi trước, rồi là đảng viên làm trước thì tức là làng nước là làm theo.
Đi đầu và dám nghĩ dám làm, giờ đây không ít cán bộ đảng viên ở huyện Trạm Tấu đã trở thành điển hình, nêu gương trong phát triển kinh tế của địa phương, tạo sức lan tỏa ở những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người dân đã tin vào chủ trương chính sách, đặt niềm tin vào cán bộ thì triển khai mọi việc đều thuận lợi. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Mặc dù Trạm Tấu là huyện vùng cao, nhưng chúng tôi khẳng định nhân dân Trạm Tấu là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nguyên túc sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện về các cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thì là những năm vừa qua, tình hình nhân dân trên Trạm Tấu ổn định, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.
Nêu gương sáng, gần dân, chăm lo đời sống nhân dân là những nội dung nổi bật thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên ở Văn Chấn. Thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị của tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, huyện ủy Văn Chấn đã quán triệt và triển khai có hiệu quả 6 nội dung của quy định này đến cán bộ đảng viên. Bằng những cách làm sáng tạo của các chi đảng bộ, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã được cán bộ đảng viên thấm nhuần, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Từ định hướng của huyện ủy, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội luôn coi trọng việc giáo dục rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết quy định của đảng về quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên đã khắc phục tình trạng quan liêu xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu trách nhiệm của đảng viên, chấn chỉnh những tổ chức cơ sở đảng chưa phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện. Qua đó niềm tin, mối quan hệ giữa nhân dân với đảng ngày càng được tăng cường củng cố. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Khi mà chúng ta triển khai các cái chủ trương, những cái đường lối, những cái chính sách xuống dưới cơ sở, đặc biệt là đối với người dân, thì nếu mà anh mà không nêu gương, mà bản thân anh không thực hiện tốt những cái chủ trương chính sách đó, thì khi triển khai xuống là người dân không tin. Do đó thì để mà thực hiện được cái sự gắn bó giữa các cấp chính quyền đối với người dân thì bản thân người đứng đầu chính quyền đó phải thực sự phải gương mẫu.
Nêu gương sáng, gần dân, chăm lo đời sống nhân dân qua những việc làm bình dị hàng ngày của cán bộ đảng viên ở Yên Bái đã và đang lan tỏa rộng rãi những hành động đẹp. Thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã lan tỏa mạnh mẽ đến khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn dành ít nhất mỗi tháng 2 ngày cuối tuần xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân, giúp cơ sở giải quyết các nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trên địa bàn. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay chức vụ, cán bộ hay người dân tất cả đã cùng hăng hái tham gia những công việc ngay tại cơ sở. Tình cảm chân thành, ấm áp, sự hòa đồng, tinh thần đoàn kết đã gắn chặt tình dân với đảng. Đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư huyện ủy, huyện Yên Bình cho biết.
Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình trong hầu hết các cái kế hoạch, chương trình công tác của huyện thì đều gắn cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, của từng ngành lĩnh vực, của từng địa bàn với trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu, từ các đồng chí thường vụ phụ trách xã, phụ trách cụm đến các đồng chí trưởng các phòng, đến các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã thị trấn để phát huy cao nhất cái tinh thần trách nhiệm cũng như là cái thẩm quyền, quyền hạn của các đồng chí trong xử lý các công việc được giao.
Lần đầu tiên, chỉ tiêu về số cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên được đưa vào nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đây là chỉ tiêu hoàn toàn mới so với các nhiệm kỳ đại hội trước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, được đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đánh giá cao. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho biết:
Tôi đánh giá cao việc đại hội xem xét để ra chỉ tiêu số đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Đây là chỉ tiêu mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Yên Bái cần quyết tâm thực hiện cho thật tốt. Nêu gương là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, góp phần giáo dục, hình thành đạo đức xã hội. Bác Hồ đã dạy chúng ta, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc, trong cuộc sống.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây cũng là một chỉ tiêu mà ít địa phương đưa vào trong đại hội, trong đó Yên Bái đã quyết định đưa vào. Đó là chỉ tiêu về số cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm. Vì các ông chỉ biết là Trung ương Đảng quy định bây giờ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên lãnh đạo và đặc biệt là người đứng đầu phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Cho nên Yên Bái đưa nội dung này vào trong chỉ tiêu phấn đấu.
Kết quả thực hiện chương trình hành động số 144 và 190 của tỉnh ủy là minh chứng rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu ở Yên Bái. Những đảng viên miệng nói tay làm, luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, hết mình vì công việc của đảng, của dân là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên và nhân dân noi theo, góp sức đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện để khuyến khích nuôi trồng thủy sản, nhiều năm nay người dân ven hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời liên kết với các hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm, nhờ đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi trồng.
Là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất của cả nước, hồ Thác Bà được ví như vịnh Hạ Long trên núi, với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ không chỉ tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hồ còn có diện tích mặt nước lên tới trên 19.000 ha. Tận dụng được thế này, hơn 10 năm qua, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân xung quanh hồ Thác Bà phát triển chăn nuôi thủy sản. Giờ đây, chăn nuôi thủy sản đã giúp hàng ngàn hộ dân ổn định cuộc sống, thậm chí khá và giàu. Nhờ phát triển mạnh mẽ và đẩy mạnh quảng bá mà sản phẩm cá hồ Thác Bà cũng vươn xa, khẳng định được vị thế tại các thị trường lớn trong cả nước và tiến tới thị trường quốc tế. Việc xây dựng thương hiệu gắn với thực hiện các mô hình liên kết chuỗi đã và đang là hướng đi đúng đắn của địa phương. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Cái chính sách hỗ trợ của nhà nước được xác định đây là một động lực để giúp cho bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp bắt tay vào sản xuất. Thế thì qua việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh qua đề án tái cơ cấu ngành nghiệp thì huyện Bình đã hỗ trợ được trên 1.600 lồng nuôi cá cho các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Qua đó thì sẽ có một cái hệ thống lồng nuôi đảm bảo chắc chắn và kiên cố, và cũng rất là thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. Và huyện thì cũng đã triển khai thực hiện hai cái dự án phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà theo cái chuỗi liên kết giá trị. Đến nay bước qua bước đầu 2 năm triển khai thực hiện, đánh giá đây là một trong những dự án hết sức hiệu quả. Qua việc triển khai thực hiện dự án này mình đã góp phần liên kết được các cái hộ dân ở vùng hồ Thác Bà, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ những chính sách đặc thù của tỉnh, của huyện dành cho chăn nuôi thủy sản, đến nay huyện Yên Bình đã có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác cùng trên 300 hộ dân nuôi cá lồng, nuôi cá cua lưới trên hồ Thác Bà. Ngoài ra có khoảng 15% dân số ở 20 xã thị trấn ven hồ sinh sống chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản từ hồ. Sau nhiều năm nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T thị trấn Thác Bà đã hoạch định cho chiến lược phát triển trong tương lai, đó là sản phẩm sẽ được cung cấp rộng rãi ở trong nước và ra thị trường nước ngoài. Để đạt được kết quả này, công ty đã tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện quy trình nuôi cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp
vừa đảm bảo năng suất chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá hồ Thác Bà. Chú trọng nâng cao kỹ thuật, hiệu suất nuôi cá lồng, tìm hiểu đặc tính sinh học của từng loại cá để có những giải pháp phù hợp giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng cũng như rút ngắn thời gian nuôi và giảm giá thành cho sản phẩm. Cùng với đó, công ty còn thường xuyên cử các thành viên tham gia các lớp tập huấn về cách thức nuôi, chăm sóc cá lồng do các đơn vị tổ chức. Nhờ áp dụng quy trình nuôi cá sạch, quá trình sinh trưởng của cá được đảm bảo. Ít xảy ra dịch bệnh, chất lượng sản phẩm tăng, từ đó tạo được niềm tin cho khách hàng. Anh Đào Văn Minh, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T, huyện Yên Bình nói.
Thực ra nuôi cá ở trên hồ này thì về thuận lợi đây thì là nguồn nước nó rất là sạch. Thứ hai là về mình cứ đảm bảo được về con giống rồi về thức ăn là về môi trường nữa là thì là đã đạt yêu cầu rồi. Thế còn về khó khăn đây thì nói chung là chủ yếu là tập trung vào thiếu vốn thôi. Thế còn là những yếu tố khác về bệnh tật thì đây nó nước sạch này ít gặp.
Hiện nay với trên 110 lồng cá với thể tích khoảng 700 mét khối trên lồng, công ty T&T nuôi các loại cá chủ yếu như cá rô phi đơn tính, cá lăng, cá chấm đen đã và đang được thị trường ưa chuộng. Đảm bảo về chất lượng, thịt cá thơm ngon nên những ngày sát Tết nhu cầu thị trường tăng mạnh, trung bình mỗi ngày công ty xuất bán từ 2 đến 3 tấn cá, góp phần để doanh thu ngày một tăng cao. Anh Phan Bằng Luân, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T, huyện Yên Bình trao đổi.
Tôi làm ở công ty này được 1 năm rồi. Công việc thì cá sáng thì chắt cá, xong kiểm tra lồng về. Công ty quan tâm đến anh em và lương tháng 7 triệu. Vâng, có cả đấy cả bảo hiểm.
Với những thành công lớn trong nuôi cá lồng, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T đã được lựa chọn là đơn vị tham gia chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi ở Hồ Thác Bà, đồng thời phối hợp với các hộ dân ở xã An Đà để nuôi các loại cá rô phi đơn tính, diêu hồng, chấm đen, chép và cá ngạnh. Thành công của mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp của công ty đã và đang mở ra nhiều triển vọng phát triển mới cho việc nuôi trồng thủy sản đối với nhân dân các xã quanh vùng Hồ Thác Bà. Là một trong những hộ đầu tiên của xã An Đà nuôi cá lồng trên Hồ Thác Bà, ông Vũ Xuân Viên cho biết, năm nay đối với dân vùng hồ nuôi cá ít bị dịch bệnh nên những ngày gần Tết giá của tất cả các loại thủy sản trên hồ đều tăng. Vì vậy, gia đình ông thu về trên 300 triệu đồng. Trong tháng 1 2021 này, dự kiến gia đình ông thu được trên 200 triệu đồng. Cùng với diện tích nuôi cá eo ngách, hiện gia đình ông Viên có 16 lồng cá, trong đó chủ yếu là cá lăng đen, rô phi, chấm cỏ và chấm đen. Nhờ nuôi cá lồng, kinh tế của gia đình ông Viên ngày càng phát triển. Ông Vũ Xuân Viên, xã An Đà, huyện Yên Bình tâm sự.
Thu nhập chúng tôi chỉ có 2 hộ cá nhân nhưng mỗi một năm tôi thu được trên khoảng về 300 triệu trong một năm. Tức là trừ hết các khoản chi phí này, con giống này, tái tạo nông.
Gia đình anh Đàm Thanh Sơn ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng là một trong những hộ tiêu biểu áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nuôi cá lồng, hướng tới đăng ký nuôi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ 5 lồng cá ban đầu đến nay, sau 4 năm, gia đình anh Sơn đã có 25 lồng cá các loại như cá rô phi, cá lăng, cá ngạnh, cá chấm. Với giá bán trung bình 90.000 đồng 1 kg, anh Sơn có nguồn thu từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Năm qua ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuy sản lượng xuất bán của gia đình có giảm nhưng không đáng kể, vẫn đem lại nguồn thu trên 400 triệu đồng. Anh Đàm Thanh Sơn, thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Cái giá trị con cá thì cũng tương đối cao, ví dụ như cá ngạnh thì nó thường là bán ra thị trường là 120, còn cá lăng thì là 90.000 một cân, cá rô thì nó khoảng 40.000 một cân. Cá của gia đình mình là cung cấp chủ yếu là thị trường Yên Bái và các tỉnh lân cận. Thì là cái dịp mùa Covid này thì ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng bán ra của gia đình. Bình thường như đợt chưa có dịch thì trung bình một tháng nó có thể đến 1 đến 2 tấn nhưng bây giờ chỉ bán được tầm độ 1 đến 2 tạ thôi.
Cùng với nuôi cá bằng lồng, người dân vùng ven hồ Thác Bà còn nuôi cá theo hình thức quây lưới. Nhờ tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới và sản xuất nên sản phẩm cá của nhân dân luôn phát triển tốt, cho năng suất cao. Ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, trung bình mỗi hộ nuôi cá có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Ông Lương Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Thì mô hình nuôi cá lồng của anh Sơn trên Hồ Thác Bà là một trong những mô hình nuôi cá của điển hình của Thịnh Hưng. Trong đó thì mô hình anh Sơn là hơn 20 lồng, 25 lồng. Một trong những mô hình mà phát triển đi đầu trong những người nuôi cá ở Thịnh Hưng này. Và trong thời gian dịch bệnh này thì hiện tại thì mô hình nhà anh Sơn cũng như mô hình cá nuôi cá khác cũng bị ảnh hưởng nhiều về sản phẩm tiêu thụ, nó rất chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ gia đình của một số hộ gia đình nuôi cá trên địa bàn xã Hưng.
Nhìn thấy nhu cầu thị trường rộng lớn, cá thu hoạch đến đâu được thương lái đến tận nơi ký hợp đồng thu mua hết đến đó. Hầu hết các ngư dân của huyện Yên Bình giờ đây đã tham gia vào các tổ hợp tác và hợp tác xã, cùng hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng kịp thời các đơn hàng lớn. Cá hồ Thác Bà đã được nuôi trong môi trường nước sạch nên cho thịt ngon và thơm, được người tiêu dùng ở khắp nơi trong nước, trong đó có thủ đô Hà Nội ưa chuộng. Bà Trần Anh Thư, khách hàng thành phố Hà Nội nói.
Về chất lượng sản phẩm thì phải nói là thứ nhất là cá ngon và đảm bảo chất lượng, bởi vì tôi đã được xem những cái hóa đơn các bạn cho xem là đã được chứng nhận là chất lượng sản phẩm. Cũng mong rằng là siêu thị luôn luôn được nhận những cái mẻ cá và những cái lô cá như thế này của trên Thác Bà các bạn.
Để thúc đẩy kinh tế vùng hồ Thác Bà phát triển, nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã có chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng và cá cua lưới. Với định mức hỗ trợ 10 triệu đồng trên một lồng cho cá nhân, 5 triệu đồng trên một lồng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã với quy mô từ 30 lồng trở lên. Và hỗ trợ 20.000 đồng mỗi mét vuông lưới để cua lưới nuôi cá ở các eo ngách. Nhờ đó, nhiều hộ dân của các xã vùng ven hồ Thác Bà đã có điều kiện để đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Cùng với đó, huyện Yên Bình tiếp tục vận động nhân dân ứng dụng khoa học công nghệ để tham gia chăn nuôi, tăng năng suất và chất lượng, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời chú trọng đến việc xây dựng, bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà đã được Cục Sở Hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói.
Huyện Yên Bình có hồ Thác Bà với diện tích mặt nước là trên 19.000 ha. Thì ngoài cái tiềm năng về phát triển du lịch thì phát triển chăn nuôi thủy sản thì cũng được xác định là tiềm năng lợi thế lớn để huyện Yên Bình có thể phát triển kinh tế của địa phương. Và nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 23 thì có định hướng đến năm 2025 thì duy trì từ 2.500 đến 3.000 lồng cá và 300 hecta mặt nước để nuôi cá eo ngách, và phấn đấu cái tổng sản lượng cá là đạt trên 9.200 tấn và hướng đến khoảng 50% sản lượng được qua chế biến và xuất khẩu. Để phấn đấu nâng cái giá trị thu nhập bình quân trên 1 hecta diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ấy, thì đạt trên 300 triệu đồng trên năm.
Nuôi cá trên hồ Thác Bà đã và đang khẳng định là hướng đi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng ven hồ huyện Yên Bình. Nhờ đó, đến nay đã có hàng trăm hộ dân thoát nghèo vươn lên làm giàu ngay trên chính đồng đất quê hương. Đó là những minh chứng về sự cần thiết và tất yếu phải đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, để người nông dân Yên Bình sẽ có những mùa xuân no ấm hạnh phúc.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đã xây dựng hình thành và phát triển 4 vùng du lịch với quan điểm phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử địa phương và bảo vệ môi trường. Nhiều giải pháp được đưa ra để định vị rõ thương hiệu du lịch Yên Bái hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bản sắc và hấp dẫn. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn.
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các huyện thị thành phố cùng với sự đồng lòng của người dân, du lịch Yên Bái đã phát huy tốt tiềm năng thế mạnh trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Quan trọng hơn, Yên Bái này đã có trên bản đồ du lịch Việt Nam với những điểm du lịch, sản phẩm du lịch hấp dẫn tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách trong và ngoài nước. Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở tầng, phát triển công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Yên Bái còn xác định và đưa phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 35 ngày 18 tháng 10 năm 2016 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái trở thành ngành kinh tế quan trọng và các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Tỉnh tập trung vào đầu tư cơ sở tầng du lịch, đầu tư du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, khách sạn tại các điểm có tiềm năng phát triển du lịch, xây dựng hình thành và phát triển rõ nét 4 vùng du lịch trọng điểm: vùng du lịch Hồ Thác Bà và sông Chảy, vùng du lịch thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, vùng du lịch miền Tây Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu và Mù Căng Chải và vùng du lịch Trấn Yên, Văn Yên. Bên cạnh đó là hình thành và phát triển 5 dòng sản phẩm du lịch là tham quan nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và tìm hiểu văn hóa các dân tộc, sinh thái, tâm linh và du lịch mạo hiểm. Bằng việc làm và hướng đi cụ thể, các khu điểm du lịch đã thu hút lượng khách khá ổn định như vùng du lịch Hồ Thác Bà, khu du lịch cộng đồng vùng Đông Hồ, khu du lịch La Vi Vũ Linh hay khu du lịch Đại An Khai Trung Lục Yên. Đặc biệt, một số điểm du lịch ở miền Tây như du lịch sinh thái, cộng đồng huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ đã thu hút được một số nhà đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng homestay khá hấp dẫn tại đèo Khao Phạ. Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải và suối nước nóng Trạm Tấu. Cùng với đó, tỉnh còn thường xuyên tổ chức các sự kiện thu hút đông đảo khách du lịch như lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, festival dù lượn bay trên mùa vàng, bay trên mùa nước đổ, lễ hội đền Đông Quương gắn với festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn Văn Yên, lễ hội đền Đại Cại Lục Yên. Nhờ vậy, lượng khách đến với Yên Bái ngày một nhiều, doanh thu du lịch, dịch vụ du lịch có bước tăng trưởng mạnh và đã trở thành ngành kinh tế chủ lực. Năm 2018, tỉnh đã đón trên 560.000 lượt khách, tăng 10,5% so với cùng kỳ, doanh thu đạt trên 333 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2017. Năm 2019, Yên Bái đón trên 700.000 lượt du khách trong nước và quốc tế, doanh thu đạt trên 420 tỷ đồng, một con số ấn tượng ở một tỉnh miền núi lại nằm sâu trong nội địa. Năm 2020, tuy ảnh hưởng mạnh từ dịch COVID-19 nhưng lượng du khách đến với Yên Bái đạt trên 760.000 lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt 475 tỷ đồng. Những con số nêu trên khẳng định du lịch Yên Bái đã và đang phát triển, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đáng trân trọng, việc phát triển du lịch vẫn còn một số hạn chế như chưa có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn, việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược khai thác tiềm năng thế mạnh để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn làm điểm nhấn còn ít, đặc biệt nguồn nhân lực du lịch còn thiếu, tính chuyên nghiệp chưa cao và phần lớn là chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về du lịch. Yên Bái, cửa ngõ miền Tây Bắc được biết đến với nhiều tiềm năng nổi trội về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử và phát triển du lịch. Các di tích còn giữ nguyên vẹn được nét nguyên sơ như di tích quốc gia đặc biệt Dụ Bậc Thang Mù Căng Chải là điểm đến hàng đầu của khách quốc tế theo bình chọn của hãng tin CNBC. Di tích danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà với hàng ngàn hòn đảo được ví như một Hạ Long trên núi. Yên Bái còn là nơi quần tụ của trên 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của vùng Tây Bắc, chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần phong phú và độc đáo. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 định hướng phát triển du lịch Yên Bái trong thời gian tới là phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn và trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. Ngay trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh cần khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong việc phát triển các sản phẩm du lịch đảm bảo xanh, bản sắc, hấp dẫn như phát triển Hồ Thác Bà thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu, khai thác trường năng lượng sinh học, trong phát triển sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, phát triển Đầm Vân Hội trở thành khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế, mô phỏng giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của các nước châu Âu, châu Á và Việt Nam, đưa Mù Căng Chải trở thành điểm nhấn cho du lịch của tỉnh với sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với hoạt động khám phá di tích quốc gia đặc biệt Dụ Bậc Thang. Phát triển du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ trở thành mô hình gắn với giới thiệu điệu xòe Thái đã được chính phủ trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đa dạng các dịch vụ trải nghiệm gắn với đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán đồng bào dân tộc Thái, du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với định hướng nông nghiệp sạch chất lượng cao theo chương trình OCOP tại Suối Giàng, Văn Yên, Trấn Yên. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bổ trợ như du lịch tâm linh, du lịch văn hóa ẩm thực, hình thành các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác nguồn tài nguyên du lịch từ núi, sông, rừng, kết nối với các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, tăng cường liên kết phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và tiếp cận chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ du lịch từ số lượng sang chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp, đặc biệt phải đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển du lịch sáng tạo thông minh, định vị rõ thương hiệu du lịch Yên Bái, hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bản sắc, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.